già chồng trẻ. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện vợ chồng của Giao và Xuyến lấy nhau, ăn ở cùng nhau trót 12 năm. 12 năm trôi qua, chẳng những là nhà cửa đàng hoàng, tiền bạc thì dư dả, cả hai đều quên hết những chuyện cũ với những lời chê cười hồi còn ở bên xóm ụ tàu. Có nhiều đêm vợ chồng vui sướng nằm nói chuyện với nhau, lại còn chê thiên hạ khờ dại, kết đôi bạn cứ phải lo phải có tiền nhiều, cứ kiếm tuổi cho xứng, không thèm lựa những người đồng tâm đồng chí, tâm đầu ý hợp. Có như vậy mới tạo ra được gia đình hạnh phúc giống như hai người. Mà thiệt quả trót 12 năm nay, mặc dù tuổi tác bất đồng, vợ chồng Giao và Xuyến yêu nhau đắm đuối, chồng không làm cho vợ buồn, vợ thì ráng làm cho chồng vui. Nhờ vậy mà trên thuận dưới hòa, trong êm ngoài ấm, cả hai đều cảm kích vì nghĩa, say sưa vì tình, nghĩa càng thêm nặng, tình càng thêm sâu, và ê hề hạnh phúc trong gia đình vợ chồng cùng nhau an hưởng. Con Tí thì rất ham học, nó sáng trí, siêng năng, hồi 14 tuổi đã thi đậu được bằng sơ học một cách dễ dàng. Giao vui mừng lắm, kêu vợ đừng có sợ hao tốn, cứ cho nó vào trường tư thục tiếp tục theo lớp trung học, để trong 4 năm thì nó sẽ thi lấy bằng thành chung, rồi xin làm nữ giáo viên cho đời sống của nó ra khỏi vòng lao động, cho tấm thân nó được thảnh thơi, sung sướng. Nghe theo lời của chồng, cô Xuyến kiếm cách cho con Tí học tiếp. Tí thì cố gắng đêm ngày, mà cũng nhờ cha mẹ an ủi chăm nom, cho nên khi được 19 tuổi, nó đã thi được bằng thành chung và được cấp bằng làm nữ giáo viên dạy trường con gái ở tỉnh lỵ Gò Công. Giao vui mừng đắc chí lắm, bởi vì đã làm tròn lời hứa với Xuyến khi tha thiết phối hợp cùng nàng. Còn Xuyến thì thầm nghĩ, dầu cho Túc, chồng cũ của nàng sống đến ngày nay, chưa chắc đã lo được cho con ăn học mà lập thân giống như Giao đã làm. Bởi vậy cô xem cái nghĩa của Giao rất nặng, cô quyết đem tất cả tình yêu nồng nàn thành thật của mình mà đền đáp. Vâng theo lời của chồng dạy, cô Xuyến đưa con Tí xuống Gò Công kiếm chỗ tử tế, gửi cho con ăn ở mà dạy học. Sắp đặt đâu đó yên ổn rồi, cô mới trở về lo nuôi chồng. Qua đến năm sau, có một người giáo viên tên Thành cũng học thi được bằng thành chung, lại có tập sự một năm tại trường sư phạm. Thầy dạy tại trường tỉnh Gò Công thấy tánh hạnh của cô Tí, thầy thương mến, rất vừa lòng, cho nên thầy mới cậy mai mối lên nói chuyện với vợ chồng Giao mà xin cưới cô Tí. Giao kêu vợ xuống hỏi ý của con, cũng như dò thêm tánh ý của chàng rể. Nghe hai trẻ xứng đôi, vừa lứa lại hiệp ý đồng nghề, Giao mới đồng ý đứng gả Tí lấy chồng. Làm đám cưới rất rỡ ràng, làm cho cô Xuyến mang thêm cái nghĩa nặng nề nữa. Xuyến khao khát tình yêu thì mấy năm nay đã được thưởng thức tình yêu. Giao hứa ra lay tay làm nghĩa, thương con Tí như con thì chàng cũng đã làm vẹn toàn. Kể từ đây vợ chồng đồng yên vui với tình nghĩa thỏa thê. Mặc dầu ngày lại tháng qua, Xuyến và Giao cứ say sưa mê mẩn tình nghĩa, tin chắc cảnh đời thương yêu êm ấm này sẽ kéo dài cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Bởi vậy không cần phải lo ngại gì hết. Bầu trời dầu thanh bạch thế nào thì lâu lâu cũng có lấp ló vài cụm mây. Biển cả dầu im lìm thế nào thì cũng sẽ đến lúc mặt nước lăn tăn gợn sóng. Mãi lo say sưa tình nghĩa, cô Xuyến cho tình yêu đưa đẩy, nghĩa nặng dập dồn. Cách vài năm sau, Xuyến giật mình chợt nhận thấy cặp mắt của cô đã bắt đầu mờ, hàm răng của cô đã bắt đầu lung lay hết vài cái, hình như là muốn rụng. Cô giật mình nhớ lại cái phận vợ chồng tuổi tác bất đồng, cô bắt đầu lo lắng, không xong rồi, bởi vì tuổi xuân sắp tàn, ngày già đã đến, rồi đây lấy gì mà níu kéo được tình yêu? Hạnh phúc gia đình sẽ tiêu tan như một cụm mây và sẽ bay theo ngọn gió. Cô Xuyến ngồi ứa nước mắt mà tính lại, thì năm nay cô đã 47 tuổi rồi, hình vóc ốm gầy, nhan sắc phai nhạt, chồng cô thì mới có 36 tuổi, dồi dào sức khỏe, hình vóc với nhan sắc như vậy thì làm sao được người ta yêu như hồi 15-16 năm về trước. Cô giống như người té xuống sông, gặp cái gì cũng phải tìm cách níu cho khỏi chìm khỏi chết. Cô Xuyến tìm cách cậy nhờ để duy trì tình yêu của chồng, duy trì được ngày nào hay ngày đó. Cô lén chồng đi mua một cặp mắt kiến, để lúc chồng đi làm việc thì cô mang kiến cho rõ để mà mai. Cô đi mướn nhổ mấy cái răng đã bị lung lay muốn rụng và làm hàm răng giả để thế. Mà khổ nổi, thay xong cái này thì cái khác nó lại lung lay tiếp. Không biết làm sao cho hai hàm răng cứng chắc tốt đẹp như xưa, mà mái tóc thì lại cũng bắt đầu điểm bạc nhiều chỗ. Có chỗ thì gởi đầu, chải tóc, cô ém nó vô trong để giấu được. Còn có chỗ nó nhan nhản ở ngoài, cô không biết lấy cái gì để che mắt người ta. Cô có nghe người ta nói có thể dùng thuốc mà nhuộm cho tóc đen được. Cô muốn làm thử, mà rồi cô nghĩ bây giờ răng mà rụng, làm răng giả thay thế được. Tóc bạc, dùng thuốc mà nhuộm cho nó đen được. Còn da dùng thì làm sao cho nó mịn và láng. Hình vóc thì đã bắt đầu ốm teo, làm sao trở lại phương phi. Nhan sắc đã phai nhạt thì làm sao đem cái màu tốt tươi như hồi lúc còn xuân xanh được. Cô ráng tìm cách mà ngăn cản cái già trong mấy tháng nay. Cô nhận thấy hình như cô không còn đủ sức để mà chống nổi nữa. Và cuối cùng cô co tay chịu thua. Phú cho trời định đoạt phần số của cô. Khao khát tình yêu thì nhờ giao mà được hưởng tình yêu trót mười mấy năm rồi, không còn uất ức gì nữa. Giao đã làm ơn cho cô nhiều lắm, đã giúp cho cô biết được tình yêu trong một khoảng đời rất dài, rồi còn giúp tác thành cho đứa con của cô nữa. Khi ưng làm vợ của Giao, cô vẫn biết sẽ có ngày cô sẽ đến cái tuổi già như ngày hôm nay. Vì Giao có thể sẽ trọn đời chung thủy với cô, cho nên cô ráng bình tĩnh mà chờ đợi xem tương lai như thế nào, ráng không lo sợ. Giả dụ như Giao có quên lời nguyện ước, chê cô già bỏ đi kiếm vợ trẻ đi nữa thì cũng là chuyện tự nhiên. Cô cũng không dám trách Giao bội nghĩa bạc tình, bởi vì cô đã tính cho đời cô hư hỏng hoàn toàn. Mai mà bây giờ được sung sướng vui cười trong vòng 16 năm thì cũng đã đủ rồi, đã nhiều lắm rồi, không còn oan ức gì nữa mà phiền trách. Trót trong mấy tháng, trong đầu cô Xuyến rối như tơ vò, nhưng hễ chồng đi làm về thì cô bình tĩnh như thường, cũng chiều chuộng vui cười lo miếng ăn giấc ngủ của chồng chu đáo, không dám bê trễ đạo làm vợ, cũng không dám lộ vẻ buồn rầu, không dám nói lời nghịch ý, sợ làm mặt buồn rồi chồng chán, sợ nói lời nghịch ý rồi chồng giận hờn. Buồn hay giận là nguồn gốc của những cuộc phân ly, cũng như vui và yêu là cha sanh mẹ đẻ của những cuộc thuận hòa thân ái. Ngày qua tháng lại, tình của Giao đối với vợ chưa có gì mà sao lãng cả. Nhưng có bữa, đột nhiên Giao nhìn vợ, rồi nét mặt của chàng dường như lững lơ. Xuyến liếc mắt thấy thì lạnh toát cả mồ hôi. Nghi chồng đã bắt đầu chán nhan sắc của cô và thân hình của cô. Cô lo lắm muốn làm vui mà làm không được. Muốn khóc mà tỏ cái nỗi khổ tâm cho chồng nghe thì sợ sẽ làm chồng buồn thêm, rồi sẽ làm cho dễ thêm phân ly chứ không ích lợi gì. Cô phải ráng nuốt giọt lệ, chận mạch sâu lại, thầm vái Phật trời kéo dài dùm cái hạnh phúc cho cặp vợ chồng, chồng trẻ vợ già. Kéo dài được tới đâu là nhớ ơn tới đó, chứ cô cũng không dám nuôi tham vọng duy trì hạnh phúc của cô cho đến ngày cô chết. Và cô Xuyến quả nghi không lầm, nhìn vợ mà lơ lửng, đó là cái ngồi chán nản của người chồng. Từ đó, cử chỉ của Giao bắt đầu thay đổi. Có bữa đi làm việc trưa, Giao không về ăn cơm. Chiều thì chàng nói một người bạn trong sở mời ăn cơm bất ngờ, cho nên không về nhà cho hay được. Có đêm, chàng đi chơi mà không rủ vợ, đi tới 11-12 giờ khuya mới về. Có nhiều chủ nhật, chàng đi mất cả ngày, nói là anh em rủ đi lái thiêu hoặc là đi Thủ Đức. Ngoài giờ làm việc mà chồng bỏ nhà đi chơi như vậy thì cô Xuyến ở nhà cô buồn tủi vô cùng. Ban đêm cô cũng không dám vô mùng mà nằm, sợ nằm rồi nhớ tới việc chồng chê già, chồng bỏ thì lại càng buồn tủi thêm nhiều. Cô phải kiếm đồ ngồi mai để lo chăm chú về công việc, để tìm khuây lãng. Có bữa cô thức tới 1-2 giờ cô cũng thức, mà khi chồng về kêu cửa thì cô lật đật ra mở cửa liền, mà cũng làm mặt vui vẻ mừng chồng, không lộ sắc buồn, cũng không dám lên tiếng hỏi đi chơi chỗ nào mà khuya dữ như vậy. Có lẽ nhờ vậy mà Giao cũng chưa nỡ bỏ vợ, nấn ná để dành cho vợ một chút tình yêu. Mà cũng có lẽ tại như vậy cho nên cô Xuyến tuy buồn tủi nhưng cô không dám than phiền, nghĩ vì phận mình già, dung nhan đã suy kém, mà chồng thì còn trẻ, để lại cho chút tình yêu cũng là may mắn lắm rồi. Không nên tham lam mà kêu đòi, mà làm cho chồng buồn rồi bỏ đi luôn, thì lúc đó không còn một chút tình yêu nào hết. Riêng cô Tí có chồng đã hơn 2 năm rồi, cô sanh được một đứa con trai vừa mới 5 tháng. Nhân dịp bãi trường nghỉ 2 tháng, vợ chồng của cô quyết định đem nhau ra Vũng Tàu ở 10 bữa để hóng gió biển, để dưỡng sức khỏe. Nhưng chồng cô tính trước khi đi hứng gió, thầy phải về Bạc Liêu thăm cha mẹ vài bữa rồi sẽ đi. Ngặt là con còn nhỏ quá, mà đường đi Bạc Liêu thì xa quá. Bởi vậy thầy sợ em nhỏ đi đường bị bệnh, cho nên thầy định đem vợ con lên Sài Gòn, rồi cho ở lại đó với cha mẹ vợ. Thầy sẽ về thăm cha mẹ một mình. Tới chừng thầy trở lên, thầy sẽ rước vợ và con đi Vũng Tàu chơi. Gần 10 giờ sớm mơi, cô Xuyến lúc đó đang lui cui ở sau bếp nấu cơm, cửa trước khép lại, vặn chìa khóa, thì thình lình cô Xuyến nghe có tiếng kêu ở phía trước.
Má ơi má, mở cửa cho con vô đi má, con về nè má.
Cô Xuyến đang ngồi lặt rau, nghe kêu cô biết tiếng của con, cô mừng lắm, đứng ra đi ra ngoài trước, thấy Tí đứng tại cửa sổ ngay cái chỗ cô để bàn máy may. Cô vui mừng lắm cho nên lật đật vặn khóa, mở bét 2 cánh cửa ra. Con Tí bồng con đi vô, vừa cười vừa lên tiếng hỏi:
Ba má đều mạnh giỏi hết phải không má?
Cô Xuyến ừ, rồi mắt lo mừng rễ là thầy giáo Thành giở nón chào cô mà theo Tí bước vô nhà, tay thì xách một cái vali lớn nặng, sau lưng có một con nhỏ giữ em mặc áo bà ba vải trắng, tuổi khoảng 15-16, và tay kia thì xách một cái giỏ đồ. Cô Tí đem em nhỏ vô mùng dỗ cho con ngủ, rồi cô kêu con Hòa biểu vô nằm với em. Cô bước ra ngoài thấy sắp nhỏ trong đường hẻm chạy chơi la giỡn cười nói ôm xòm, còn mẹ cô thì ngồi chống 2 tay trên bàn với nét mặt buồn hiu. Cô nghi là hình như mẹ cô có chuyện gì buồn trong lòng mới lộ cái vẻ áo não ra ngoài mặt như vậy. Cô Tí kéo ghế ngồi ngang với mẹ, nhìn mẹ một chút rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
Má, lúc này ở trong nhà có đủ tiền xài không má? Đủ chứ con. Ba con bây giờ mỗi kỳ lãnh tiền được tới 80, thành ra mỗi tháng 160, giữ 60 mà xài, giao cho má tới 100. Má mai cầm chừng cho chị em ở trong xóm. Phần má đó thì cũng kiếm mỗi tháng được 20-30 nữa. Má không có cần mướn người ở, thành ra cái số ăn xài trong nhà không có tốn hao bao nhiêu. Tháng nào cũng có dư đôi 30 luôn luôn, có thiếu hụt gì đâu mà con lo.
Ủa, vậy thì sao mà con nhìn thấy má ốm á nha? Chuyến này con về con thấy má ốm nhiều. Mà con còn thấy là tuy con về má mừng, nhưng mà hình như má không được vui như hồi trước. Sắc mặt má có nét buồn nè. Có việc gì hay sao mà má buồn vậy? Bây giờ có một mình con với má. Má nói thiệt cho con nghe đi má. Có việc gì đâu con. Má không có bệnh hoạn, tiền bạc thì dư, trong nhà đó thì không có việc gì, thì tại sao mà má ốm? Con nghi lắm nè. Phải có việc gì làm cho má buồn ngấm ngầm trong lòng, má ăn ngủ không yên cho nên má mới ốm chứ. Má phải nói thiệt với con chứ, sao má lại giấu con?
Cô Xuyến nghe con nói thì chỉ ngồi lặng thinh, với nét mặt càng thêm buồn rầu. Con Tí lại lên tiếng nói tiếp.
Má sanh có một mình con hả? Nhờ ơn ba má lo cho con ăn học, nên ngày nay con đã có một địa vị, tuy không cao sang cho lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi hèn hạ. Con đã có chồng tử tế, đã sanh được một đứa con trai dễ thương nè. Con về từ sớm mơi hôm qua tới giờ, con để ý dòm coi cử chỉ của ba, thì con thấy về ba rất là vui mừng. Ba thân thiết với rể, ba nựng nịu cháu ngoại. Đối với con á, ba cũng vẫn thương yêu như hồi con còn nhỏ. Đối với má đó thì ba cũng quý trọng vui vẻ như hồi xưa. Gia đình của mình êm ấm no đủ như vậy thì gọi là hạnh phúc lắm rồi. Còn mong muốn cao xa trực dọc làm gì nữa.
Con Tí nó nói đến đây, nó đưa mắt nhìn mẹ mình, thì thấy bây giờ cô Xuyến không còn cầm được nữa, cô đang ứa nước mắt. Con Tí bèn lên tiếng nói tiếp.
Con nhớ ngày trước ba mất, con mới được có 7 tuổi, nhưng mà con biết chuyện đủ rồi. Má con mình ở trong một căn nhà lá bủm thủm ở trên xóm Hữu Tàu á, ngày đêm má phải ngồi may mướn mới có tiền mua gạo mà ăn với nhau. Mà ăn cơm á thì chỉ có một món mặn mặn để cho dễ nuốt vậy thôi, chứ đâu có thịt cá như bây giờ. Nhờ ba sao yêu má, rồi mướn căn nhà này nè, đem mẹ con mình về ở chung với ba, má mới được thảnh thơi, lần lần sắm đồ đạc trong nhà, bề ăn ở mới được sung sướng một chút. Còn phận con á, thì con cũng nhờ ba sao lo cho con ăn học hẳn hòi, con mới lập thân được, rồi đứng gả con lấy chồng, con mới được tử tế như vậy. Con thấy chuyện bây giờ rồi, con nhớ chuyện hồi trước, thì con cho là má con mình đã có phước lắm rồi. Vậy con nghĩ má nên vui lòng mà ăn ngon ngủ khỏe, đặng bổ sức sống lâu với con. Má cũng chẳng có nên ân hận về chuyện xưa. Dầu ba có làm điều gì má không ưng ý, má cũng nên khỏa lấp đi, má đừng thèm nhớ, đừng thèm buồn. Má nên vui với tuổi già mà sống, đặng hưởng hạnh phúc với chồng con. Năm nay tóc má đã bạc, răng thì đã rụng, da đã dùng. Nếu mà má ôm lòng ưu phiền á, thì con sợ má ốm o mà sanh bệnh hoạn, rồi cảnh già nó sẽ tới gấp cho má nữa thì càng thêm khổ đó.
Cô Xuyến là một người có tâm hồn đa sầu đa cảm, bây giờ bị con nói đụng tới nhược điểm của mình nữa thì cô xúc động quá chịu không nổi, cho nên nước mắt cô tuôn ra dầm dề cầm không được. Cô đứng dậy bước ra, khép hai cánh cửa lại rồi mới trở lại ngồi khóc thút thít. Con Tí nó thấy mẹ như vậy, nó cũng cảm động ứa nước mắt và nói tiếp.
Má, có việc gì ức ức, xin má nói rõ cho con biết, đặng con liệu coi là con có thể gỡ mối sầu cho má được hay không. Má bành già xẻ thịt mà đẻ con ra, con là máu huyết của má, có việc gì làm cho má buồn rầu, má phải chia xớt cho con, chứ sao má lại giấu con.
Cô Xuyến đưa mắt nhìn con với cặp mắt chan chứa thân yêu. Cô lấy vạt áo lau nước mắt rồi mới lên tiếng nói.
Má thắc mắc nỗi lòng, đã 2 năm rồi mà má không thể nói được. Con là máu thịt của má, mà má cũng không thể cho con biết. Nghĩ vì con biết á, thì bận thêm lòng con, mà cũng không ích gì cho má. Dẫu không ích á, thì má cũng phải nói cho con hiểu chứ. Vì má mà con bận lòng là việc dĩ nhiên rồi, má không chịu nói thì con càng bận lòng nhiều hơn nữa đó. Nếu mà con muốn biết á, thì bữa nay má nói hết cho con nghe. Má cứ nói thiệt đi, má đừng giấu gì hết á. Con đã có đủ trí khôn, con biết phải quấy, biết xử sự. Nếu má giấu á, thì con có biết là má đau khổ chỗ nào đâu mà con giúp cho má. Hồi nãy con nói khi cha con chết, con mới được 7 tuổi, nhưng con biết đủ chuyện hết. Con có biết là biết chuyện con thấy, còn chuyện con không thấy hoặc không hiểu thì con biết sao cho được. Từ ngày má làm bạn với cha con cho tới ngày cha con chết, khoảng đời đó dài đến 11 năm, má chịu đau khổ hàng ngày. Mà khổ thân má, Má không kể, má chỉ buồn và khổ trí mà thôi. Con còn nhớ hễ mà ba say rượu thì ba cứ đánh chửi má hoài hà.
Đó chỉ là một trong cái khổ của má thôi. Nỗi đau khổ nhất của má là vợ mà không thấy chồng làm một điều gì, cũng không nghe chồng nói một câu nào có tình hay có nghĩa hết. Thân má cũng như giật ngộ ngộ để cho người chồng thỏa nhục dục vậy thôi. Bởi vậy má chán nản, kể đời của má là một chuỗi sầu đến chết cũng chưa được biết một ngày hoặc một giờ vui nào hết. Tâm thân má chẳng khác nào cái xác không hồn. Ngày má sanh con ra, má thương con nên má lấy con mà làm mục đích cho đời sống của má. Từ đó má kể con chứ má không kể đến chồng nữa. Dầu chồng làm khổ cho má cách nào, má cũng ráng sống mà nuôi con. Thình lình cha con vì tật sai xưa mà chết bờ chết bụi. Chồng chết không lẽ má vui? Mà thiệt, cái chết đó mới giải thoát khổ não cho má. Má quyết ở giá mà may mướn hoặc làm bán bánh kiếm lời mà nuôi con, cho nên dai nên dốc. Má đã chán cảnh đời làm vợ người rồi nên má quyết định không làm vợ ai nữa hết. Có ngờ đâu, ba con bây giờ đó, lúc ấy là trai mới lớn lên, anh ta ở gần nhà mình mấy năm, biết gia đạo của mình, hiểu tâm hồn của má, lại thương nỗi khổ của má nữa. Thấy cha con đã chết, anh ta đến nói ngay với má rằng đối với má, anh ta mang một tình yêu nồng nhiệt nặng nề. Anh ta xin má ưng làm vợ, đặng anh để tất cả tình yêu cho má thưởng thức, gây hạnh phúc gia đình cho má vui hưởng. Anh ta quyết giúp cho má sung sướng trong khoảng đời tương lai và giúp nuôi con hẳn hoi, hứa sẽ thương yêu con cũng như là con ruột của anh ta vậy. Thì con cũng thấy đó là bà đã giữ vẹn mấy lời hứa đó của bà mà. Má không chối cãi điều đó, nhưng con nên biết rằng hồi đó bà sau của con mới có 20 tuổi, còn má tới 31 tuổi. Má lớn hơn ba con nhiều quá. Tuy là má ngao ngán cái cảnh vợ chồng, song má là người cũng biết khao khát tình yêu. Bởi vậy nghe lời nói thiết tha, lại thấy bộ tư thành thiệt, má cảm động trong lòng, không có đủ nghị lực mà cự tuyệt. Nhưng mà má vì có tuổi, có kinh nghiệm về thế thái nhân tình, má lo ngại lắm. Một là vợ chồng không xứng đôi vừa lứa, sợ thiên hạ người ta cười chê. Hai là nghĩ là không còn bao lâu nữa đó thì mình sẽ già, mà ba con thì còn trai trẻ. Ba con sẽ chán mà bỏ má, làm cho đời má phải mang thêm một tuổi nhục khác nữa. Lúc đó má nói ngay với ba của con là má khuyên anh ta phải suy nghĩ lại, không nên hấp tấp mà hại má phải đau khổ lần thứ nhì. Má xin cưới gái son đồng chạng mà cưới vợ, còn có yêu má đó thì yêu theo tình chị em, rồi gần gũi hoặc chung chạ cho vui vậy thôi. Mãn kỳ hạn 10 ngày, ba con trở lại nói là cương quyết rằng trên đời này chỉ yêu có một mình má, phải phối hiệp với má mà thôi. Rồi thề thốt sẽ yêu má mãn đời, sẽ thương con như là con ruột, và sẽ xây nền hạnh phúc cho mẹ con mình hưởng, không kể tỷ phi và tuổi tác chênh lệch. Má khao khát tình yêu, lúc đó mới gặp tình yêu vừa chân thành vừa nồng nhiệt. Má không còn sức mà phân trần phải quấy nữa, xuôi tay nhắm mắt, giao trái tim của má cho ba con, phú mai rủi cho số mạng.
Theo ý con á thì đây là mai chứ đâu phải rủi đâu má.
Khoan, để má nói hết rồi con sẽ biết. Vì má không chống nổi tình yêu trặc trẻo của ba con đó, nên ba con mới kiếm sang căn phố đặng dọn về ở chung với nhau, mà tránh tiếng cười chê của người quen biết ở bên vùng Vĩnh Hội.
trót mười mấy năm ở đây. Tuy không phải giàu có gì, song ba con giao tất cả tình yêu cho má, lại còn làm nghĩa với con nữa. Thiệt là nhờ ba con mà đời của má tưởng đã khô héo rồi chết rụi. Chẳng dè nó xanh tươi lại, làm cho má vui sướng, chẳng khác nào như lặn hụp. Ở giữa vời được người cứu vớt đem lên bờ, chung sống với ba con trong căn nhà này, má vui sướng như ở trong cõi thần tiên. Chừng con thi đậu được làm cô giáo thì má còn mãn nguyện, mà ba con cũng làm tròn lời hứa. Năm đó má nhận thấy mình đã bắt đầu già rồi, nhưng má nghĩ dù má chết má cũng vui lòng mát dạ. Ngặt vì tình yêu với nghĩa nặng của ba con còn sờ sờ đó, má phải níu sự sống mà đền đáp cho ba con. Chứ nếu má chết thì té ra là mình vô tình bạc nghĩa. Nào dè đâu, cái cảnh già của má càng ngày càng không thể chối bỏ được, không thể giấu giếm được. Trong vài năm sau đây, chính từ ngày gả con lấy chồng rồi, má liếc mắt dòm coi thì ba con đã thấy sắc điêu tàn của má. Điều mà má lo ngại ngày trước thì ngày nay nó đã tới rồi. Thiệt tuy thấy má già, nhưng mà ba con chẳng hề khinh bỉ hay là bạc bẽo má. Vợ chồng cũng vẫn đầm ấm như thường. Nhưng mà vài năm nay ba con thường có sắc buồn rồi hay thả đi chơi. Mỗi tuần vài đêm, có đêm thì lối 11, 12 giờ thì về, có đêm thì tới 1, 2 giờ khuya. Còn thứ bảy, chủ nhật thì đi luôn, đi như bữa nay nè. Tối thứ bảy thấy ăn cơm rồi thì đi biệt. Có khi sáng chủ nhật thì về, có khi đến chiều tối mới về.
Má, vậy thì má có hỏi là ba đi đâu không?
Hỏi làm gì con? Hỏi sợ ba con buồn. Mà có khi tự nhiên ba con nói người này rủ đi chơi, hoặc người nọ mời đi ăn uống. Nói sao thì má hay vậy, chứ má không có dám gạn hỏi. Mà hễ đi ban đêm á thì má ngủ không được, má ở nhà má thức má mai mà chờ. Có khi má thức trắng đêm.
Chàng ơi, tại như vậy nên má ốm chứ gì. Ăn ngủ không được thì tự nhiên phải ốm rồi, phải già gấp. Má, má không chịu hỏi á thì ít nữa đó má cũng phải lén đi theo mà rình coi coi ba con đi đâu chứ.
Còn bài cái đó càng bậy hơn nữa đó tí. Trót mười mấy năm nay ba con cho má hưởng tình yêu, hưởng cái hạnh phúc mà má đã chắc là chết má cũng chưa thấy được. Say sưa với tình yêu chân thành và nồng nhiệt tới mười mấy năm, má nghĩ đã nhiều lắm con à. Ngày nay má già rồi mà ba con còn trẻ, má đã biết cái hoàn cảnh đó từ khi mà ba má muốn phối hiệp với nhau. Bởi vậy má cũng không lạ gì, mà cũng không uất ức gì mà ghen tương nên đi theo đặng rình rập. Má biết thân phận mình, cho nên là ba con mới đi tìm mùi thơm sắc đẹp mà vui chơi. Thiệt tình thì ban đầu má cũng có lo giữ gìn tình yêu của ba con cho lâu dài hơn. Giữ được ngày nào thì hay ngày nấy. Má sửa dáng, thay răng, giấu chỗ da dùng, che tóc bạc. Ngặt là cái già nó không để cho má ngăn cản, nó cứ mạnh dạn mà tới hoài. Má ngăn cản không nổi, má đành phải chịu thua, khoanh tay an phận. Má thầm nghĩ, hãy người chồng mà chán rồi thì chẳng nên làm cho họ buồn, họ giận. Nếu mình ghen tương, mình chọc họ giận, họ buồn thì họ càng bỏ mình mau hơn nữa. Bởi nghĩ như vậy nên hai năm nay má đau khổ vì tình yêu sắp tan rã. Nhưng má phải dằn lòng, nín miệng mà chịu, không dám than thở với ba con, cứ làm cho ba con vui vẻ. Nhờ vậy
má mới níu được chút tình yêu. Ba con không nỡ bỏ má mà theo tình yêu trẻ trung son giá á.
Má ơi, con thấy như vậy không có được đâu. Má đau khổ mà má cứ giấu giếm, ôm lòng mà chịu riêng á, má phải chết gấp á. Má phải làm sao cho ba đừng có đi chơi nữa. Như má không chịu rầy rà đó thì ít nữa đó má cũng phải năn nỉ khóc lóc mà can ba mới phải chứ.
Can giá mà sao được con. Má phải biết thân phận má đã già, mà ba con thì còn trẻ. Tại má già nên ba con mới kiếm người trang lứa cho vui. Đó là cái lẽ tự nhiên, má gượng cầu sao được. Hơn nữa ba con đã cho má thưởng thức tình yêu mười mấy năm trường, má nghĩ đã nhiều quá rồi, đã đủ đầy lắm rồi, má không được phép đòi hỏi thêm nữa. Huống chi má còn chịu cái ơn của ba con tác thành cho con nên vợ nên chồng. Đó là nghĩa nặng mà lo mà đáp, chứ đâu dám làm buồn cho ba con. Thà má ôm đau khổ mà chết, chứ má không nỡ làm phật ý người tình người nghĩa của má đâu con.
Má, con thấy ba mà đi chơi hoài như vậy á, chắc là ba có trai gái với người nào đó chứ gì. Má, má có biết là ba kết tình với ai hay không? Việc lâu quá, có lẽ người ta cũng đồn thấu tới tai má chứ.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện cô Xuyến ngồi tâm sự với con mình về nỗi buồn của mình. Cô kể một hồi rồi cô ngồi trầm ngâm không nói tiếp nữa. Còn cô Tí thì cứ hối thúc xin mẹ nói cho cô biết coi cha cô đang kết tình ái với ai ở đâu mà lại gây ra nỗi buồn thảm cho mẹ như vậy. Cô Xuyến nghĩ mấy năm nay không có người tâm phúc cho cô tâm sự than thở để nhẹ bớt nỗi lòng. Bây giờ hôm nay có dịp gặp con, cô bày tỏ tâm sự đã gần như đã đủ hết rồi, cho nên cô nghĩ thôi thì cũng không cần giấu giếm gì nữa. Bởi vậy cô thở một hơi dài rồi lên tiếng nói.
Thiệt là hai năm nay vì sợ làm buồn cho ba con cho nên là má không dám hỏi đon hỏi ren, mà má cũng không dám theo mà rình rập. Nhưng mà chị em ở trong xóm họ thương má, họ hay, cho nên hôm trước họ có học lại với má. Họ nói hơn một năm nay ba con trai gái với cô Lựu, con gái của bà Tư Yến, có sập giải bán hàng ở ngoài chợ ông Lãnh. Người thì gặp dắt nhau đi chơi, người thì gặp hai người đi coi hát.
Mà họ có nói là cô Lựu đó bao lớn không má?
Họ nói 20 ngoài tuổi, lối 23 hoặc 24 tuổi gì đó, chứ không có lớn hơn.
Chàng ơi, vậy là cỡ tuổi con á. À, mà có lẽ con biết á.
Má, họ có nói là đẹp hay không má? À, má nghe nói nước da trắng, cũng dễ coi, gương mặt thì vui vẻ.
Mà má có nghe anh họ nói là nhà cửa đâu không má?
Có người biết, họ nói ở bên rạch cầu dừa đó, họ chỉ rành rỏi lắm. Họ nói ở nhà ngói hai căn dấp dáng, ở bên phía hãng Liên Thành, trở cửa ngang lò heo, ở ngoài dốc cầu rồi đi theo mé rạch mà vô, bỏ vài cái nhà thì tới. Cô Lựu nghe nói là cô ở đó với cha mẹ của cổ.
Má biết rõ như vậy, sao má không qua mà bắt ba?
Bắt làm gì con? Ba con đi làm về, má không dám làm mặt buồn với ba con. Có lẽ nào mà má dám làm rầy rà xấu hổ cho ba con chứ.
Cô Tí nghe mẹ mình nói như vậy thì lắc đầu, mím môi. Kế đến nghe tiếng con khóc ở trong buồng, cho nên cô lật đật đi vô để dỗ con. cô Xuyến cũng gài cửa rồi tắt đèn đi vô trong giường mà nằm. Cô Tí được nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, cô cảm động quá, thương mẹ một là vì tình, hai là vì nghĩa, cho nên phải cố gắng chịu ôm lòng đau khổ, không dám làm buồn cho chồng. Đêm hôm đó, cô thao thức, tính toán, không biết làm sao mà gỡ cái mối sầu cho mẹ. Bởi vậy, cho đến tận 2 giờ khuya, mệt mỏi quá, thì đuối sức, cô mới ngủ quên. Đến buổi sáng Chủ nhật, đã quá 7 giờ rồi, mặt trời đã mọc lên cao, cô Tí mới thức dậy. Cô không thấy mẹ, chỉ thấy có con Quà nó đang bồng em chơi giữa cửa. Cô hỏi nó vậy chứ bà đi đâu. Con Hòa nó nói là hồi tảng sáng bà khuấy sữa giùm cho em bú, rồi bà xách giỏ đi chợ. Cô Tí đi rửa mặt, chải đầu, bới tóc. Lúc đó cô Xuyến cũng đi chợ về. Cô thấy con thì cô vui vẻ lên tiếng nói:
Hồi sáng má thấy con ngủ ngon quá, cho nên má để yên cho con ngủ. Má đi chợ một lát. Má có mua ít gói xôi với vài cái bánh ú đây nè. Con muốn ăn thứ nào con ăn, hay là con muốn ăn hủ tiếu á, thì biểu con Quà nó lấy tô đi lại đầu đường kia nó mua cho.
Dạ thôi, để con ăn một cái bánh ú cũng đủ rồi má. Mà má ơi, sáng rồi mà ba cũng chưa thấy về hả má?
Ừ, chừng này mà chưa về thì chắc tới chiều mới về á con.
Cô Xuyến lấy hai cái dĩa sắp xôi và bánh ú ra. Cô kêu con Hòa đem em vô để nó nằm chơi, rồi đưa cho con Hòa một gói xôi biểu nó ngồi ăn với em. Còn Tí thì lấy một cái bánh ú mà ăn. Rồi xong cô thay đồ, mặc áo dài đàng hoàng. Cô Xuyến hỏi tính đi đâu, thì cô Tí nói đi ra chợ Sài Gòn kiếm vải mà mua. Xong Tí mới dặn Hòa ở nhà đúng 9 giờ khuấy sữa cho em bú. Và sau đó cô cầm bóp mà đi. Ra tới đường lớn, cô gặp một chiếc xích lô. Cô kêu và bước lên mà ngồi, kêu người đạp xe đi qua bên phía cầu Dừa. Hồi nãy bởi vì sợ mẹ ngăn cản cho nên cô phải nói dối là đi chợ Sài Gòn, chứ kỳ thật là cô quyết định đi tìm cha của mình và năn nỉ cho cha về với mẹ. Cô tính nói thật cho cha biết, nếu cha bỏ mẹ cô mà đi hoài như vậy, chắc là mẹ sẽ chết sớm. Cô phải nói ngay ra, coi cha nhẫn tâm mà giết người đàn bà ngày trước, tin tình yêu bền vững của cha mà trao duyên gửi phận hay không. Xe qua tới góc cầu Dừa, cô kêu người đạp xe ngừng lại. Cô bước xuống mở bóp trả tiền. Nhớ lời mẹ nói hồi hôm, cô đi tới con đường nhỏ dọc theo mé rạch mà đi vô. Vừa ra khỏi hai cái nhà lá thì cô thấy có một cái nhà ngói hai căn, lại thấy rõ ràng là Dao đang đứng trước cửa ngó xuống rạch. Cô Tí đi riết lại gần và kêu ba một tiếng lớn. Dao quay qua thấy Tí thì chưng hửng, cho nên đứng trơ trơ, không kịp trốn lánh ngã nào hết. Còn cô Tí thì cứ mạnh dạn bước vô. Dao lên tiếng hỏi:
Con đi đâu đây?
Con đi kiếm ba.
Dao nghe nói thì ngơ ngẩn, không kịp hỏi có chuyện gì mà kiếm, thì Tí lại lên tiếng hỏi:
Ba, phải nhà chị Lựu là nhà này không ba?
Đúng rồi, sao con biết?
Thì chị Lựu là chị em bạn học của con hồi còn học ở trường Cầu Kho đó mà.
Ủa, vậy sao?
Thiệt chứ. Mà có chị Lựu ở nhà không ba?
Có ở đằng sau á.
Có ba má chị ở nhà không ba?
Không có, ba cổ đi lấy thiêu, còn má cổ thì đi bán ngoài ông Lãnh đó. Cổ ở nhà có một mình thôi.
Con xin ba làm ơn kêu chỉ ra cho con hỏi thăm một chút được không?
Con muốn hỏi cái gì?
Con không có hỏi chuyện gì hết á. Con xin chỉ cho phép con ngồi ở trong nhà mà nói chuyện với ba một lát mà thôi. Ở nhà có má, con nói chuyện riêng với ba không có tiện, cho nên con phải qua bên này mà kiếm ba.
Hồi nãy giờ Dao nghĩ là Tí đã biết chuyện của chàng, cho nên Tí mới qua đây. Bởi vì Tí rất là binh mẹ, mà Tí qua đây chàng sợ cô sẽ kiếm chuyện rầy ra, bởi vậy chàng lo lắm. Đến bây giờ thì thấy Tí có vẻ bình tĩnh vui vẻ, không có sắc giận hờn thì cũng bớt lo. Chàng lại nghĩ nếu Tí muốn làm dữ
thì có chàng ở đây, chàng có thể ngăn cản được, không đến nỗi gì tệ hại đâu mà sợ. Cho nên chàng mới kêu tí đi vô trong nhà ngồi chơi, rồi chàng đi thẳng vô phía sau bếp. Cách một hồi Giao trở ra, có cô Lựu theo sau. Cô Tí vừa thấy mặt cô Lựu thì vội vã đứng dậy lên tiếng nói:
"Chị Lựu, dữ hôn á, đến 7-8 năm rồi á chị em mình mới gặp nhau ở đây. Chị Mạnh giỏi hả? Chị nhớ em không?"
Cô Lựu vừa mắc cỡ, vừa lo ngại, vừa bỡ ngỡ, cho nên cô ứ ớ đáp:
Nhớ chứ. Chị Tí mà, tưởng ai lạ. Phải, em là Tí nè. Hồi học bên Cầu Kho, em ở phía sau nhà trường đó. Tôi nhớ rồi. Năm ngoái đi xe tôi có gặp chị Danh. Chị làm cô giáo dạy trường Chợ Quán. Chị nói chị cũng thi đậu một lượt với chị, và chị cũng làm cô giáo nữa mà. Phải, em làm cô giáo dạy với Gò Công đã 3 năm nay rồi đó. Vậy thì tôi rất mừng cho chị. Mà chị kiếm tôi có việc gì hay không vậy?
Cô Tí đến đây thì cô vừa bước lại ngồi trên ván, vừa lên tiếng nói:
Em có chút chuyện riêng cần phải nói với ba em đây. Nghe nói là ba em chơi ở bên này, cho nên là em qua em kiếm. Chị có thể cho phép em ngồi đây nói chuyện riêng với ba em một lát được không? Được. Thì nhà tôi cũng như là nhà của chị. Chị cứ thong thả tự nhiên, đừng ngại gì hết. Xin lỗi chị nghe, tôi mắc lỡ tay trong này một chút. Thôi chị chỉ nói chuyện với ba chị đi.
Cô Lựu nói xong rồi cô mới quầy quả đi vô phía sau, có ý để cho cha con cô Tí nói chuyện riêng với nhau. Cô Tí ngó quanh quất thấy bên căn bên kia có một cái bàn với 4 cái ghế. Cô bèn lên tiếng nói với Giao:
"Ba, con mời ba lại kia ngồi cho con hỏi thăm ba một chút."
Giao thấy Tí và Lựu quen biết nhau, lại hai bên thuận hòa nói chuyện với nhau nhã nhặn, thì trong bụng có ý mừng, không còn lo sợ là Tí làm rầy rà nữa, cho nên đứng dậy đi theo Tí liền, coi Tí muốn nói chuyện gì. Cô Tí mới nhắc một cái ghế lại để đầu bàn, mời cha mình ngồi. Còn cô ngồi cái ghế gần một bên, rồi mới lên tiếng nói với cha:
"Con xin phép hỏi bà là, từ ngày con đi dạy học cho tới bây giờ á, má con ở nhà có khi nào mà má con than phiền việc gì hay không?"
"Đâu có đâu. Con được làm cô giáo, má con vui lắm, đâu có phiền con về cái chuyện gì đâu."
"Con muốn hỏi là đối với ba đó thì má có phiền trách ba hay không kìa?"
Cũng đâu có thấy gì đâu, má con cũng vẫn chiều chuộng ba, vui vẻ với ba luôn mà. Nó cũng giống như hồi con còn ở nhà, không có thay đổi chút nào hết."
"Có khi nào ba thấy má lộ sắc mặt buồn rầu không?"
"Đâu có đâu. Ba thấy đi làm về thì má con vui vẻ lắm, cũng lo miếng ăn chỗ ngủ cho ba từng chút, có bao giờ thấy ba buồn đâu. Mà tại sao con hỏi vậy vậy?"
"Dạ thưa ba, bữa nay thì con phải xin thưa thiệt với ba, con không có bà con thân tộc nào khác hơn ba với má. Má của công đẻ ra con, rồi ẩm bồng, đút cơm cho bú, con mới nên dài nên dốc. Còn ba, tuy không phải là cha ruột, nhưng mà ba làm nghĩa nuôi dạy con từ hồi con mới 7 tuổi. Ba cho ăn học, ba lập thân danh cho con, dầu cha ruột cũng không bì kịp nữa. Công ơn cao cả đó, dù thế nào con cũng không dám quên. Từ nhỏ con thương yêu kính mến ba má hơn tất cả mọi người ở trên thế gian. Bây giờ con có chồng, có con rồi, nhưng mà tình con thương ba má vẫn đậm đà. Xa ba má, con càng thương nhiều hơn nữa. Chuyến này con về thăm ba má, vừa bước vô nhà, con xốn sang khó chịu. Con hỏi má có bệnh hay không á, thì má nói không. Con hỏi tiền bạc có đủ mà ăn xài không á, thì má nói dư giả. Con hỏi việc nhà có điều gì làm cho buồn hay không á, thì má nói không có. Má trả lời xuôi hết như vậy á, thì con không tin.
con chắc là phải có việc gì làm cho má u sầu, ăn ngủ không được, cho nên má mới ốm, mới mau già như vậy. Hồi hôm này ba đi chơi rồi, con ở nhà với má, con mới gạn hỏi lại. Ban đầu á, má con cứ nói là nhờ ba mà thân má cũng như bụi cây khô héo, mai được người dung phân tưới nước cho nên nhành lá xum xuê. Nhờ tình yêu của ba cho nên má mới được nếm mùi hạnh phúc mà trước kia má kể là chắc đã tuyệt vọng rồi. Ba đã giúp cho má say sưa tình yêu, ngõa nguê hạnh phúc được mười mấy năm dài. Má đã thỏa mãn, không còn mong muốn điều gì nữa mà buồn. Nhưng mà con không có tin, con cứ nài nỉ hoài à. Đến khuya đó thì má mới chịu tỏ thiệt với con. Má nói là má có một tâm sự trót hai năm nay, nó làm cho má đau khổ đêm ngày. Đau khổ nhưng mà phải cắn răng mà chịu, không thể than thở được với ai. Má khóc, má nhắc trường hợp trớ trêu khiến cho ba với má thề nguyền kết tóc trăm năm gì đó. Mặc dù ba còn trai trẻ mới 20 tuổi, còn má đó là người đàn bà đã 31 tuổi, đã có một đời chồng, lại có một đứa con 7 tuổi lòng thòng theo nữa. Mà lúc đó đó, má nói là ba hứa với má là ba sẽ gắng công để đưa tất cả tình yêu gây cho được hạnh phúc để má hưởng. Con của má tức là con của ba, rồi ba sẽ thương yêu nuôi dạy như là con ruột. Ba chỉ kể tình yêu của ba với má mà thôi. Ba lúc đó ba không có cần lời khen tiếng chê của thiên hạ. Má còn kể, má nói lúc đó má lo về cái sự tuổi tác bất đồng. Trong ít năm má già, gian sắc tàn phai, sức yếu, già trước ba, rồi ba ăn năn, ba lợt lạc tình yêu, hoặc là ba bỏ má thì má phải chịu đau khổ một lần nữa. Về cái điểm này á, thì má nói là ba cương quyết mà thề thốt là ba sẽ yêu má trọn đời, rồi không bao giờ ba ăn năn mà bỏ bê má. Có phải vậy không ba?
Chuyện này thì má con nói đúng.
Hồi đó đó con còn nhỏ quá, con không có hiểu. Nay nghe má con nói lại thì con muốn hỏi ba để cho chắc vậy đó mà.
Ba công nhận đó là má con nói đúng. Vậy mà má con có nói đó là những cái điều mà ba hứa đó, ba đã giữ vuông tròn hết hay không?
Điều nào má cũng công nhận hết á. Má nói là ba cho má hưởng tình nghĩa tràn trề, hưởng tới mười mấy năm. Má mang nặng tình sâu nghĩa cả của ba, má không biết làm sao mà đền đáp cho vừa hết á.
Ủa, như vậy nếu mà má con đã công nhận là ba giữ lời hứa, Vậy thì má con còn tâm sự gì nữa mà đau khổ?
Má còn đau khổ á là vì má con nhận thấy cái điều mà má con lo ngại ngày trước á, mà vì cái cảm tình yêu nồng nhiệt của ba, má còn bỏ dẹp không thèm kể. Bây giờ cái điều đó nó đã xuất hiện rồi, nó làm cho má con bối rối, không biết xử trí cách nào cho thỏa tình hiệp nghĩa. Cho nên má con buồn rầu ăn ngủ không được, rồi ốm lần lần. Già tới nơi, có lẽ là sẽ chết nay chết mai, mà chưa đáp tình trả nghĩa đầy đủ cho ba được.
Nếu mà má con đau khổ như vậy, sao đâu có nghe nói gì cho ba biết đâu. Mà ba thì ba cũng thấy má con cũng vui vẻ luôn luôn, chứ có thấy buồn rầu bao giờ đâu.
Ba, chính vì đau khổ mà không nói ra cho ba biết, không dám biểu lộ cho ba thấy, cứ ôm ấp giấu kín ở trong lòng, cho nên mới ốm mới tiều tụy đó. Má nói ba là hai năm nay hay sanh tật thả đi chơi đêm, có khi đi sáng đêm, ngày chủ nhật thì đi luôn cả ngày đêm. Má lúc đó má càng phải làm vui, không dám buồn, không dám hỏi, vì má sợ làm như vậy là nhọc lòng bực trí ba thì ba giận, ba ghét, ba đi luôn rồi không thèm về nhà, lúc đó càng khổ hơn nữa. Thà là làm lơ, giả vui giả dại cho ba vừa lòng mà để chút cảm tình với má, tốt hơn là than khóc hay giận hờn hay là rình mò
làm cho ba ghét rồi. Rồi ba bỏ đi biệt luôn sao?
Như vậy quá thiệt vậy sao? Má còn có nói vậy sao?
Thiệt. Nên má, ba đâu bao giờ thấy má buồn đâu. Mà cũng không nghe má than phiền gì hết đúng không?
Nè, ba hỏi cái này. Má còn có nói đó là bà biết ba đi qua bên này hay không vậy?
Dạ thưa có. Má nói bà đi đâu thì đi. Má không có dám hỏi đoan hỏi ren, cũng không có dám núp lén theo rình rập. Nhưng mà mấy người chị em ở trong xóm á, họ thường gặp ba đi chơi hoặc là đi coi hát chứ với chị Lựu á, họ biết thế mà ba đi á thì đi qua đây chứ có đi đâu. Họ thương cho má, cứ lục đục ở nhà ngồi mai sáng đêm mà đợi ba. Họ học cho má biết hết. Nhưng mà biết thì biết, vì sợ làm buồn ba, cho nên má cắn răng mà chịu, có dám nói ra đâu. Buồn rầu đau khổ mà cứ ôm ấp không nói ra, cái đó rồi mới mau chết sớm à.
Giao nghe tí nói đến đây thì chàng nhíu mày sụ mặt ngồi lặng thinh. Cô tí nhìn cha, rồi cô rơi nước mắt và chậm rãi nói tiếp.
Bà nhớ lại coi, ngày bà yêu cầu nài nỉ quyết kết tóc trăm năm với má. Tuy má đã được nửa đời người, má lớn tuổi hơn ba nhiều, nhưng mà lúc đó má còn đẹp, dốc má còn đẹp cho nên ba mới yêu má. Nhưng má biết là má sẽ già trước ba, má lo sợ về cái điểm đó, sợ một ngày kia má già rồi lúc đó bà hết yêu, bà bỏ má thì càng khổ cho má. Mà cái ngày má còn sợ á, nay nó đã tới rồi. Bà ơi, bà có ơn nuôi dạy con, còn má đó thì có công sanh thành con, nên con kính mến bà má đồng đều nhau. Bà ở chung với má, bà không thấy thân thể má biến đổi. Con không có ở gần má, mà mấy tháng con về tới, con nhìn là con biết liền. Con thấy má khô héo tiều tụy, con thương má con quá, con đau lòng xót dạ chịu không nổi. Bà ơi, con xin bà, nếu mà má già ốm, tình yêu của bà có lợt phai, bà không gần má nữa, thì bà cho con rước má con xuống Gò Công ở với con đặng con nuôi má. Con sẽ ráng làm cho má con vui lòng, đặng má con sống lâu với con. Chứ má ở với bà, má thấy bà hết yêu má nữa, má coi như bà chê má già nên bà bỏ má, thì má cứ ôm lòng đau khổ như vậy á, chắc má con sẽ chết sớm quá.
Giao nghe con nói đến đây thì xúc động lắm, cho nên ngồi lặng thinh. Rồi chàng vụt đứng lên và lên tiếng nói.
Bà đâu có tính bỏ má con bao giờ đâu. Má con bỏ bà mà theo ở với con sao được. Bà không có cho bà đi đâu hết trơn á. Thôi để ba về ba hỏi lại bà coi.
Giao nói xong thì lên tiếng kêu cô Lựu vừa đi lại chỗ móc nón lấy nón nỉ mà đội. Còn cô Lựu nghe kêu tên thì cô lật đật bước ra. Giao ngó thấy liền lên tiếng nói.
Nè, coi chừng nhà nghe không, qua về á.
Rồi chàng quay lại nói với cô Tí đang lau nước mắt và đang cầm bóp.
Thôi mình đi về con.
Giao bước ra cửa, Tí quay sang nói với cô Lựu.
Em xin tạm biệt chị. Mai hoặc mốt á, em phải ra Vũng Tàu ở ít bữa hứng gió biển với chồng em. Chừng em trở về á, nếu em còn ở Sài Gòn lâu á, thì em sẽ mời chị qua nhà chơi. Chào chị nha.
Cô Tí đi riết ra cửa theo cha mình, còn cô Lựu thì đứng ngẩn ngơ ngó theo, trên mặt có xét sắc thẹn thùng. Đi ra tới dốc cầu, cô Tí kêu xích lô, Giao không cho, biểu lại đò qua cầu kho mà về đi xe, phải đi vòng xa, vô ích, tốn nhiều tiền. Tới gần 11 giờ, cô Xuyến đang kho thịt kho cá xong hết rồi thì cô bắt nồi cơm mà nấu. Cơm cũng đã cạn rồi, cô kêu con Hòa ở dưới bếp coi chừng. Cô bồng em nhỏ ra cửa đứng chơi, có ý chờ Tí đi về. Tình cờ
Cô thấy chồng và con ở ngoài đang xăm xăm đi vô đường hẻm. Cô giật mình thụt vô cửa đứng giữa cái bàn. Lúc này thì Giao bước vô nhà, nhìn vợ trân trân. Cô Tí bước tới, xớt bồng em nhỏ đi thẳng vô buồng, có ý để cho cha mẹ thông thả mà nói chuyện với nhau. Giao đưa mắt nhìn vợ một chút, rồi mới lên tiếng hỏi.
Tôi nghe con Tí nói, mình buồn rầu cả hai năm nay, sao mà mình không chịu nói để tôi biết, để cứ giữ đau khổ, ăn ngủ không được mà tới nỗi ốm yếu như vậy.
Tôi nói cho mình biết, sợ mình không vui lòng.
Nếu mình lên tiếng thì tôi ở nhà, chứ tôi đâu có đi làm cái gì.
Tôi để cho mình đi chơi đặng mình vui chứ. Tôi thì đã già rồi, tôi phải biết phận tôi. Thà tôi chịu buồn một mình, tôi kéo thêm cho mình buồn thì có ích gì đâu.
Giao nghe vợ nói thì lắc đầu, kéo ghế mà ngồi, rồi mới kêu vợ ngồi xuống cho chàng nói chuyện. Cô Xuyến ngồi ngay trước mặt chàng, thúc thích khóc. Chàng cảm động lắm cho nên lên tiếng nói.
Từ ngày mà con Tí nó được đi dạy cho tới bây giờ đó, tôi thấy mình vẫn vui vẻ, cho nên tôi cũng đi chơi. Chứ nếu mà tôi về như vậy đó, tôi không có đi đâu. Mai đó, con Tí nó về, nó dọ dẫm, nó biết được chuyện của mình, rồi nó mới nói cho tôi biết là mình đang âm thầm chịu đau khổ để cho tôi được vui.
Mình à, tôi phải xét phận tôi. Tôi già rồi mà mình còn trẻ. Vì tôi thành thật yêu mình, lại vì tôi còn phải đáp tình trả nghĩa cho mình nữa, thì tôi phải hy sinh. Tôi tránh qua một bên cho mình vui theo tuổi của mình, vậy mới phải chứ.
Mình để cho tôi vui, còn mình á thì phải buồn rầu, phải chết, thì có khác nào tôi giết mình đâu. Thì như vậy làm sao tôi vui được.
Tôi chết cũng vừa rồi, nhờ mình á mà tôi được thưởng thức tình yêu, thưởng thức những điều hạnh phúc trót mười mấy năm trường, thì đã quá sự mong muốn của tôi ngày trước. Tôi còn uất ức gì nữa. Mà nếu sự sống làm gì cho mình mất vui, thiệt thòi cho phận mình chứ.
Nhưng mà tại sao mình cứ lo cho tôi mà lại không kể tới cái thân của mình vậy?
Thì trước kia mình cứ lo cho phận tôi, nên bây giờ tôi phải lo cho phận mình chứ sao.
Nè, con Tí nó nói với tôi là nó xin rước mình xuống Gò Công đang ở với nó, rồi nó nuôi. Bộ mình tính đi vậy đó hả?
Đâu có, tôi có tính như vậy bao giờ đâu. Để tôi kêu con Tí ra, tôi hỏi coi là tại sao mà nó nói kỳ cục như vậy. Tôi đi theo nó rồi tôi bỏ mình sao được? Ai lo cơm nước, ai lo áo quần cho mình?
Nãy giờ cô Tí ngồi trong buồng, cô lắng tai nghe cha mẹ mình nói chuyện. Tới chừng nghe nhắc tới mình thì cô bồng con ra ván trước mà ngồi. Giao nghe vợ nói không thể bỏ chàng được thì chàng nhíu mày lên tiếng nói.
Nếu mà mình nói là mình không bỏ tôi thì không lẽ nào tôi đành lòng tôi bỏ mình sao?
Chừng nào mà mình bỏ tôi thì tự nhiên tôi phải theo con thôi.
Thôi bỏ đi, tôi đâu có nói bỏ mình hồi nào đâu. Từ trước tới giờ lúc nào cũng vậy thôi. Thôi gần 12 giờ trưa rồi, coi cơm chín thì dọn ăn. Tôi xin hứa bây giờ tôi không có đi chơi nữa đâu. Mình đừng có buồn rầu cái gì nữa trơn đó. Phải lo giữ gìn sức khỏe, đặng có mà sống lâu với tôi. Mình nhớ đó, thấy tôi hứa đó, là lúc nào tôi cũng giữ lời. Mình đã biết rồi mà,
Đừng có nghi ngờ gì nữa hết.
Cô Xuyến đứng dậy đi dọn cơm cho chồng ăn. Còn cô Tí thấy cha mẹ đã hòa thuận, mẹ đã già, cha còn trẻ mà vẫn giữ được tình yêu nồng nhiệt, thì cô vui mừng lắm. Bồng con đi vô đưa cho con quà, rồi mới phụ mẹ dọn cơm để ăn. Bữa cơm sum họp này chứa chan tình thân ái, cho nên cả cha mẹ và con đều vui vẻ. Không ai muốn nhắc tới chuyện đau khổ về cảnh vợ già chồng trẻ nữa. Cho nên cô Xuyến ăn đã bắt đầu thấy ngon. Cho nên cô ăn hôm đó khá nhiều.
Qua đến buổi trưa thứ hai, thầy giáo Thành là chồng của cô Tí đi Bạc Liêu, thầy trở lên rồi sáng thứ ba đem vợ con đi Vũng Tàu để hóng gió. Tối đến rảnh rang, Giao và Xuyến khép cửa nằm trên ván mà nói chuyện. Cô Xuyến mới hỏi chồng vậy chứ sớm mơ chủ nhật Tí đi chợ, gặp Giao ở đâu mà cha con lại đi về chung với nhau như vậy. Giao nói Tí qua nhà cô Lựu để kiếm chàng, gặp chàng tại đó làm cho chàng mắc cỡ và bối rối lắm. Tưởng là nó kiếm chuyện để gây gổ, không về Tí và Lựu là hai chị em bạn học tại trường Cầu Kho hồi trước. Hai bên mừng nhau nói chuyện vui vẻ và nhã nhặn, rồi Tí mới xin phép nói chuyện riêng với chàng. Giao kể lại cho nghe, cho vợ nghe đủ hết những lời mà Tí nói với chàng. Nhờ vậy chàng mới biết, hai năm nay chàng đi chơi ở ngoài, làm cho vợ ở nhà đau khổ. Chàng nghe nói thì càng nghe càng động lòng, cho nên rất ăn năn về cái chuyện mà chàng vô ý. Thấy Xuyến vẫn vui vẻ, chăm nom, chàng lại quên đi cái lời thề ước ngày xưa. Cô Tí nhắc chàng mới tỉnh ngộ, cho nên lật đật đi về, kẻo Xuyến lầm tưởng là chàng không còn yêu nàng nữa. Kỳ thật là cho dù nàng già, nhưng tình yêu của nàng vẫn nồng nhiệt như xưa. Yêu và hy sinh cho chồng vui sướng, tình yêu đó là tình yêu quý vô cùng, không thể nào chàng bỏ được. Giao nói tới đó thì chàng ngồi dậy nhìn vợ và nói tiếp.
Tôi nói thiệt đó, chẳng thà tôi bỏ cô Lựu, chứ làm sao mà tôi bỏ mình được. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi. Tôi đó không có để ý, cho nên mới lầm lạc như vậy. Bây giờ tôi biết bụng của mình rồi, tôi làm sao nỡ làm cho mình buồn nữa.
Không được đâu, mình bỏ cô Lựu á, có lẽ tội nghiệp cho cổ. Tôi xin mình nói thiệt cho tôi biết, coi cô Lựu á có phải là con của bà Tư Yến bán hàng giải ở ngoài chợ ông Lãnh hay không?
Đúng rồi, cổ ở chung với lại cha mẹ bên xóm Cầu Dừa, ở trong một mái nhà ngói hai căn. Bà Tư Yến thì bà bán hàng, ổng đó thì lòng vòng ở nhà, cô bộ không có làm gì hết. Nhưng mà trong nhà thì cũng tạm đủ ăn thôi.
Mà mình kết tình với cô Lựu từ hồi nào? Tôi hỏi cho biết, chứ không phải tôi ghen đâu.
Vậy nè, năm ngoái đó, tôi đi chơi, rồi tôi gặp cổ. Thấy cổ người vui vẻ, tôi mới làm quen, nói chuyện. Rồi xong mới mời cổ đi coi hát. Cho nên là kể từ đó tôi với cổ giao tình, rồi tôi mới tới lui tôi thăm cổ thôi.
Vậy chứ mình tới nhà cổ ở ngày đêm, rồi cha mẹ của cổ không rầy la, không có ngăn cản gì hay sao?
Thì cũng không, bởi vợ chồng ông Tư có chút con đó thôi, cho nên cũng cưng lắm. Cô Lựu cũng muốn sao cũng được, cha mẹ không có rầy.
Cô Lựu, cô biết mình có vợ hay không?
Biết chứ, tôi có nói mà. Nhưng mà cô nghĩ nhà ai nấy ở, cho nên cô nói cô không ngại.
Cô là gái lỡ thời hay là gái bị chồng bỏ hoặc là chồng chết?
Không có. Cô là con gái mới lớn lên, năm nay mới có 24 à.
Té ra là lớn hơn con Tí mình một tuổi.
Hai bên đồng trạng với nhau, bởi vậy hồi nhỏ mới học cùng một lớp đó thôi.
Cô Xuyến gác tay qua trán nằm suy nghĩ một hồi rồi cô ngồi dậy và nói:
Không được, mình không nên vì tình yêu của tôi mà bỏ cô Lựu. Làm như vậy tội nghiệp con người ta lắm.
Tội cái gì đâu. Bị hồi mới gặp nhau đó, cổ cũng đã biết tôi có vợ rồi mà. Nhưng mà cổ đâu có màng. Cổ nói thôi thì thương nhau, cứ ở gần nhau. Nhưng mà nhà ai nấy ở đâu có gì đâu. Bây giờ tôi chấm dứt, tôi không tới lui nữa thì cổ biết tôi bỏ cổ. Thì bây giờ cổ đi kiếm chồng thì cổ lấy chồng thôi chứ có gì đâu.
Mình nói nghe dễ quá. Lòng dạ đàn bà khó biết lắm mình ơi. Nếu cô Lựu thành thật yêu mình mà mình bỏ cổ á, thì cổ nói là mình gạt gẫm cổ, mình vui chơi cho đã rồi mình bỏ. Cổ tức giận, cổ oán thù, rồi cổ tìm cách cổ giết mình á, chứ phải chơi sao?
Mình nói chứ đâu mà có dữ vậy.
Biết chừng đâu á, con người á, chừng mà họ uất ức á, thì họ có kể tội tiếc gì nữa. Vậy chứ mình không nghe đàn bà đốt chồng, cắt cổ chồng, tra thuốc độc độc cho chồng uống mà nhật trình nói rùm beng đó hay sao? Mình không có nên bỏ cô Lựu. Tôi không bằng lòng chút nào hết á. Bởi vì làm như vậy á, vợ chồng mình đều mang tiếng không tốt. Tôi thì mang tiếng là bà già ghen tương, còn mình thì mang tiếng là đàn ông đảng hậu. Huống chi cô Lựu là gái mới lớn lên. Nếu cổ thành thật yêu mình mà mình gạt cổ rồi mình bỏ đó, thì tội nghiệp cho tình của cổ lắm. Lại cũng tội nghiệp cho danh giá của cổ bị lem luốc nữa. Đã vậy mà cha mẹ của cổ có lẽ yêu mình, tin bụng mình lắm, nên từ năm ngoái cho tới giờ mới để cho mình tới lui thông thả. Ông bà tử tế với mình như vậy mà mình đành lòng làm cho ông bà xấu hổ, buồn rầu hay sao mình?
Nhưng mà bây giờ tôi biết làm sao bây giờ. Xa mình á thì là chắc chắn là không được rồi. Thì dĩ nhiên tôi phải bỏ cô Lựu thôi chứ.
Tôi thấy có cách này á là vẹn toàn hai bên. Tối mai đi, mình dắt tôi qua cầu Dừa, đặng tôi làm quen với vợ chồng ông Tư Yến và tôi dò tánh tình cô Lựu luôn thể. Nếu mà cô Lựu thiệt tình yêu mình á thì tôi xin cưới cổ cho mình. Mình đừng lo, đời nay thiếu gì người hai vợ.
Mình chịu chia sớt tình yêu của tôi sao?
Sao lại không chịu? Tình tôi già rồi, tình mình còn trẻ. Tôi phải để tình trẻ phối hiệp với tình trẻ. Tình già ở một bên chăm lo săn sóc, làm cho hạnh phúc gia đình bền vững hoài. Vậy không phải là tốt hơn hay sao? Được như vậy á, gom về ở chung một nhà, tôi hết buồn rầu mà được sống lâu. Mình á thì được thỏa mãn tình yêu trẻ trung, cô Lựu á cũng khỏi uất ức mà oán hận. Tôi thấy đó là giải pháp hay nhất. Tôi đã có bày tỏ với mình hồi mà mình mới gặp nhau á. Mình còn nhớ hay không?
Tôi còn nhớ chứ. Nhưng mà thôi được. Bây giờ mình muốn sao đó tôi cũng đồng ý hết trơn đó. Miễn là làm sao cho mình khỏi buồn rầu đau khổ nữa là tôi bằng lòng thôi.
Vậy thì chiều mai mãn giờ làm việc, mình ghé cho cô Lựu hay trước, rồi tối á mình dắt tôi qua thăm. Nếu liệu được á thì tôi sẽ tính cuộc sum hiệp cho đâu đó đều an vui mà chung sống trong cảnh đời thân ái nhà mình.
Bữa hôm sau ăn cơm tối xong rồi, Giao và Xuyến mặc đồ đàng hoàng khóa cửa đi qua cầu Dừa. Vợ chồng của ông Tư Yến và cô Lựu nhờ có Giao ghé cho hay trước hồi chiều cho nên cũng sắp đặt sẵn sàng để tiếp khách. Vợ chồng của Giao vô cửa, cô Lựu bước ra đón chào cô Xuyến mời vô nhà. Vợ chồng ông Tư Yến cũng niềm nở chào mừng. Bà Tư mời Xuyến lên ván với bà mà uống nước, để ông Tư và Giao ngồi ghế gần đó, còn cô Lựu thì lăng xăng lo trầu nước để đãi khách. chủ khách vui vẻ nói chuyện mưa nắng cùng giá sinh hoạt mắc mỏ một hồi, thì cô Xuyến nhận thấy vợ chồng ông Tư quả thật thà tử tế. Còn cô Lựu không phải là một hoa khôi về sắc đẹp, nhưng gương mặt sáng rỡ, tướng mạo yêu kiều, đi đứng dịu dàng và nói năng khiêm nhượng. Điểm trang không cần son phấn, y phục cũng không lả lơi mà cũng không lè loẹt. Đằng kia cô Lựu cũng như cha mẹ cô đều công nhận, tuy cô Xuyến trọng tuổi, nhưng tánh nết ôn hòa, lời nói hiền lành và gương mặt đạo đức, không có vẻ hung hăng độc hiểm. Hai bên nhìn nhau thì có vẻ vừa ý lắm. Nhưng cô Xuyến thì chưa biết được tính tình của cô Lựu cho nên không dám nói tới việc hôn nhân. Còn bà Tư Yến tuy chưa biết ý cô Xuyến cho nên bà cũng không dám nói tiếng nào. Ông Tư muốn kết thúc công việc cho xong cho nên ông lên tiếng hỏi.
Theo lời của giao nối hồi chiều á, thì cô hai qua thăm vợ chồng tôi ở đây bàn tính cái vụ giữa Giao với Lũ, phải không cô hai?
Dạ thưa phải. Cháu qua trước thăm bác với em Lựu, sau thì tính chuyện đó cho ổn thỏa. Không nên để chuyện như vậy rồi đến lúc tồi tệ người ta chê cười. Nãy giờ cháu chưa biết ý hai bác thế nào, cho nên cháu không dám nói ra.
Chuyện gì cũng vậy, mình cứ lấy lòng thành thật mà đối với nhau thì tốt hơn hết cô hai. Không biết tại duyên tại nợ sao đó mà Giao với Lựu thương nhau từ năm ngoái tới giờ, nó làm cho vợ chồng của tôi cũng ngại lắm. Nếu mà cô hai không nghĩ cô tới đây cô làm rầy rà đó, thì nói thiệt vợ chồng của tôi cũng đâu có còn mặt mũi nào để mà nhìn bà con chòm xóm nữa.
Cháu không có vậy đâu bác. Dù cho cháu có máu ghen đi nữa đó thì cháu làm sao á, chứ có lẽ nào cháu dám nói động tới hai bác. Sanh con há dễ sanh lòng, hai bác lẽ nào xúi con của mình làm việc quấy hay sao mà phiền hai bác. Mà cái việc của em Lựu với ở nhà cháu đây á, thì chắc là cuộc tình duyên của ông trời sắp đặt, theo như lời bác mới nói hồi nãy. Nếu hai bác vui lòng cho phép cháu chính thức phối hiệp thì càng tốt, cháu mừng lắm, chứ sao lại rầy ra. Người ta đồn đãi tới tai cháu lâu rồi, ngặt ở nhà cháu giấu không có nói cho cháu biết, có lẽ sợ cháu buồn, bởi vậy cháu không có phép hở môi ra được. Mai mà có con nhỏ cháu nó về chơi nó hay chuyện cho nên nó khơi ra, ở nhà mới chịu nói thiệt. Bữa nay cháu qua đây, cháu có ý muốn thăm dò hai bác, có vui lòng cho phép ở nhà cháu chính thức phối hiệp em với em Lựu hay không, đặng cháu tính sắp đặt gia đạo rồi gây cuộc sum hiệp một nhà cho vui.
Bà Tư Yến nghe Xuyến nói tới đây thì bà lộ vẻ vui mừng, bà lên tiếng dành với ông mà trả lời.
Việc gì lỡ rồi, được như vậy thì vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt với cô hai, còn Lựu nhà tôi nó có nghén hơn 2 tháng rồi. Nếu mà cô hai xui thuận thì cô cứu giùm danh giá cả nhà tôi. Nếu có vậy thì cháu càng xui thuận nhiều hơn nữa, đó là phước đức lớn của trời ban cho nhà cháu. Vậy cháu xin hai bác cho phép cháu mời em Lựu trưa mai qua nhà cháu ăn cơm, đặng chị em bàn tính với nhau cho trên thuận dưới hòa, trong ngoài êm ấm, được không bác? Được, cô hai thương em Út, hễ cô biểu thì nó phải qua, cần gì mà phải xin phép vợ chồng tôi.
Cô Xuyến mới nói với cô Lựu để mai chồng cô làm mãn giờ ghé qua trước, thì cô đi theo qua nhà để ăn cơm. Cô Lựu nói là cô biết nhà không cần phải rước. Cô hỏi cô Xuyến cô qua lúc nào. Cô Xuyến nói buổi sớm mơi, cô đi chợ một lát thì cô về, Lựu muốn qua giờ nào cũng được. Cô Lựu mới hứa là chừng khoảng 9-10 giờ cô sẽ qua. Sau đó vợ chồng của Giao mới từ giã để ra về. Cô Lựu đưa cô Xuyến ra tới dốc cầu, rồi chị em mới chia tay. Sáng bữa hôm sau, cô Xuyến đi chợ về, cô lui cui làm cá sắt thịt mà kho xong rồi, đợi 11 giờ sẽ nấu canh chua và chiên thịt bò. Cô ra phía trước ngồi chơi, nhìn đồng hồ mới 9 giờ, cô nghĩ thầm trong lòng rằng mình mời ăn cơm trưa, mà Lựu thì biết Giao làm hãng cưa 11 giờ rưỡi mới được về để ăn cơm, thì dầu Lựu có qua sớm thì cũng khoảng 11 giờ mới qua tới. Chẳng dè vừa nghĩ xong như vậy thì thấy dáng của Lựu bước vô, tay có xách một cái giỏ đồ, đầu đội khăn lụa trắng, chân mang guốc vòng, mình mặc quần lãnh đen và áo dài lụa trắng. Lựu lột khăn chào Xuyến, Xuyến cũng đừng đứng dậy mà mừng, rồi kéo ghế mời Lựu ngồi. Lựu không dám ngồi, cứ xách giỏ đi vô trong, làm như người quen biết trong nhà lâu rồi chứ không phải khách. Xuyến cũng đồng ý, cho nên cô đi theo miệng mỉm cười. Lựu vắt cái khăn lên trên sàn áo, để cái giỏ trên bộ ván, rồi lại cửa ngó xuống bếp, hình như là đang muốn kiếm cái gì. Xuyến mới hỏi muốn tìm cái gì thì Lựu xin cho mượn hai cái dĩa. Xuyến mới lấy hai cái dĩa bàn đưa ra. Lựu dở giỏ xách ra một dĩa bánh ngọt và một dĩa trái cây. Xuyến thấy vậy mới lên tiếng hỏi.
Em mua làm chi mà nhiều dữ vậy?
Dạ, em đem qua cho chị ăn chơi. Em ra mắt chị phải có lễ vật chút đỉnh. Em xin chị nhận đặng chứng lòng của em.
Nghe mấy lời khiêm nhượng và khôn ngoan đó, Xuyến cũng hài lòng lắm, cho nên biểu Lựu ngồi lên ván, rồi mới lên tiếng.
Hồi hôm á, nghe bà bác nói em có nghén, chị mừng quá. Em chắc được mấy tháng rồi?
Dạ thưa, được chừng 2 tháng rưỡi.
Bây giờ thì chị mới thấy rõ là ba con tí làm phải, nên trời cho hưởng phước. Chị mời em qua chơi, chị có ý muốn bày tỏ việc nhà của chị cho em hiểu, rồi cậy em hiệp với chị mà tạo cảnh gia đình hoàn toàn thân yêu êm ấm. Vì một mình chị không đủ khả năng mà tạo ra. Chị tỏ thiệt với em, khi chị làm bạn trăm năm với ba con tí á, thì chị đã lớn tuổi, mà con tí thì cũng đã được 7 tuổi rồi. Có lẽ ba nó đã có nói chuyện đó cho em biết chứ?
Dạ thưa không có. Té ra cô tí là con riêng của chị hay sao?
Đúng, nó là con riêng của chị. Vợ chồng chị ăn ở với nhau trót 15 năm nay, thuận hòa vui sướng vô cùng. Ba con tí cho chị hưởng tình yêu, lại nuôi dạy cho con tí lập thân dễ dàng. Đó là một việc nghĩa rất lớn. Vì chị lớn tuổi hơn nhiều, nên chị già hơn ảnh, không còn tình yêu trẻ trung mà đáp với tình yêu của ba nó, cũng không sanh con được đặng trả nghĩa cho ba nó. Vì vậy nên mấy năm nay á, chị buồn rầu ăn ngủ không được, nên chị ốm yếu rồi càng già thêm mau. Nay gặp được em á, chị hết sức vui mừng. Chị mong em về ở chung một nhà với chị, đặng em đem tình yêu trẻ trung của em mà đáp cho ba nó giùm cho chị. Em sinh con á thì chị bảo lãnh chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó. Thiệt ý của chị là vậy đó. Chị xin em đừng có nghi ngại bụng chị. Em coi chị cũng như chị ruột của em đi. Chị già rồi, chị không có ghen tương gì đâu mà sợ. Chị coi em cũng như em ruột. Cái gì em sơ sót thì chị chỉ cho. Chị chỉ mong em làm trọn đạo người vợ hiền, thì em sẽ được một người chị thân yêu với một người chồng.
Dạ thưa chị, em rất cảm động mà được chị thành thiệt thương em. Em sẽ tận tâm lo đền đáp tình nghĩa của chị, dầu cực khổ dầu nát thân đi nữa em cũng không nệ. Nhưng em phải thưa thiệt với chị, cha mẹ em á
chỉ có một mình em là con mà thôi. Thuở nay không có rời em, về ở bên này với chị thì em sẵn lòng. Ngặt ngặt em sợ là cha mẹ em không có vui.
Nói tiếng về bên này, nhưng không phải bắt luôn, không cho em về bến. Đây với đó có xa xôi gì đâu. Mỗi ngày em về thăm hai bác cũng được, chứ có bỏ bê gì mà sợ. Chị không có cha mẹ, chị sẽ kính mến cha mẹ của em cũng như của chị vậy. Chị em mình hiệp nhau mà chăm nom. Nếu em xui thuận, thì chị bảo lãnh, chị sẽ nói cho hai bác vui lòng.
Dạ, thưa chị, còn việc này nữa. Em với cô Tí là chị em bạn học hồi trước. Em về ở bên này, cổ gặp rồi, cổ có vui lòng không?
Em đừng có lo điều đó. Nó là con của chị, nó không có nghịch ý chị đâu. Mà nó qua đến nhà em, phân trần việc gia đạo. Nó không có nói một tiếng mít lòng em. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy là nó không có ác cảm gì với em hết á.
Dạ, vì em sợ chị nghi em trái ý, nên em phải tỏ mấy điều em lo ngại cho chị nghe. Chứ nếu chị đã sẵn lòng thương em, Út, thì chị muốn lẽ nào em cũng dâng. Em đâu dám chối cãi.
Thôi, bây giờ chị em mình xuống lo làm đồ ăn. Đặng 12 giờ, ba con Tí về có cơm mà ăn. Đi em.
Cô Lựu mới cởi áo dài ra mà máng trên xào. Cô mặc áo bà ba ở trong mà cùng với Xuyến phụ lo bữa cơm. Đến buổi trưa, Giao về đến. Chàng thấy hai người vợ lăn xăng trong bếp thì mỉm cười, mừng thầm về cái chuyện mình lén vợ con mà làm điều quấy. Nhưng nhờ con khôn ngoan, vợ thành thật, cho nên cảnh buồn hóa ra thành cảnh vui, điều quấy biến thành điều phải. Bữa cơm trưa này là bữa cơm đầu tiên Giao được ăn chung với hai người vợ trong bầu không khí chan chứa thân yêu. Bởi vậy, Giao vui lắm, cứ cười hoài, ngó vợ lớn cũng cười, ngó vợ nhỏ cũng cười, dường như muốn chia sớt tình yêu cho cả đôi bên, không để bên nào nhiều, bên nào ít. Cô Xuyến mới kể lại cho chồng nghe những điều cô bàn tính với cô Lựu để tổ chức cuộc sum họp im ấm và lâu dài. Cô không giấu chồng về ý chí và mục đích của cuộc sum họp này. Cô cũng không quên hai điều mà Lựu đang ái ngại. Một là ở bên này sợ cha mẹ buồn, hai là đối với Tí thì cũng hơi khó xử. Giao khen vợ sắp đặt một cách đúng. Rồi về cái chuyện mà Lựu ái ngại thì Giao nói tối nay hoặc tối mai vợ chồng của Giao sẽ qua nói chuyện với ông bà Tư về hảo ý của đôi bên. Tự nhiên hai ông bà vui lòng. Còn chuyện sợ gặp Tí, Lựu ngỡ ngàng thì chờ cho hai vợ chồng nó đi hóng gió về rồi sẽ rước Lựu về ở chung. Đợi lâu lâu cho hai bên gặp nhau thì không có gì ngại cả. Giao nghe chắc Lựu có thai, chàng lại càng vui mừng hơn nữa. Bởi vậy chừng ăn cơm xong rồi, ba người cứ bàn về cái chuyện đó. Ai cũng mong là Lựu sanh con trai thì phải đặt tên Quỳ để kỷ niệm sự gặp gỡ nhau và dắt con đi coi hát, nhằm cái tuồng hát có cái tên Tiết Giao và Tiết Quỳ. Giao đi làm buổi chiều một lát rồi Lựu mới xin phép với Xuyến mà đi về nhà của mình. Tối bữa hôm đó, Giao hỏi Xuyến muốn đi qua nói chuyện với vợ chồng ông Tư hay không. Xuyến nói phải để cho Lựu bàn tính với cha mẹ xong rồi mình sẽ qua, chờ một hai bữa nữa cũng không muộn. Đêm hôm sau, vợ chồng của Giao mới qua bày tỏ cái ý tính đem Lựu về ở chung. Thì vợ chồng ông Tư nói vì tình vì nghĩa cho nên giàu thương con, hai ông bà cũng phải đồng ý để cho con theo chồng. Nhưng hai ông bà cũng xin cho Lựu đôi ba bữa về thăm để cho ông bà bớt nhớ. Tuần sau thì vợ chồng Thành với Tí đi hóng gió về. Cô Xuyến mới kể lại cho con nghe chuyện mà mình tính rước Lựu về ở chung và ông bà Tư Yến cũng đã đồng ý. Tí thấy mẹ có vẻ vui chứ không còn buồn bực như hôm trước. Lại nghe tin Lựu đã có thai hơn 2 tháng thì cũng vui mừng tán thành cuộc sum họp một nhà và hứa không về thăm gấp để
để cho Lựu khỏi ngại ngùng. Vợ chồng Tý ở chơi vài bữa rồi mới quay trở về Gò Công. Còn vợ chồng Giao thì qua xin ông Tư chọn ngày tốt, rồi hai vợ chồng đi rước Lựu về ở chung một nhà. Kể từ đó, nhà của Giao chứa đầy hạnh phúc tràn trề. Giao vui với nghĩa, sai với tình, quyết lòng yêu hai vợ đồng điều với nhau cho khỏi sanh xích mích. Xuyến thì cố gắng làm cho xứng đáng bậc chị cả, Lựu thì cũng thành tâm chiều chuộng, thương chồng kính chị cho trọn niềm vợ nhỏ đối với vợ lớn. Lựu lo cơm nước để cho Xuyến mai, nhưng hễ Xuyến có rảnh thì cũng phụ Lựu đi chợ hoặc nấu cơm, còn giờ nào Lựu rảnh thì Xuyến dạy cho mai vá. Cách 6-7 tháng sau thì Lựu sanh con, lại sanh được con trai giống như ý. Vợ chồng Giao rất là vui mừng, khai sanh cho con và đặt tên là Quỳ, giống như lời hứa. Xuyến tận tâm nuôi Lựu lúc nằm dưỡng sức tại nhà Bảo Sanh, tới chừng rước về nhà thì cũng lo chăm nom sức khỏe cho em nhỏ châu đáo. Vợ chồng của ông Tư Yến cũng mừng lắm, thay phiên nhau qua thăm con thăm cháu ngoại hàng ngày. Cô Xuyến cũng gửi thư cho con Tý báo tin mừng. Tý cũng hồi âm và chúc cho Lựu mau bình phục và hứa bữa ăn đầy tháng, nhằm dịp lễ được nghỉ, Tý sẽ về thăm để chung vui với cha mẹ. Giao đã được thỏa mãn đủ mọi điều, thỏa mãn với nghĩa của vợ lớn, với tình của vợ nhỏ, với dĩ vãng thân yêu và tương lai hứa hẹn. Bởi vậy chàng vui lắm, cho nên bữa ăn đầy tháng, cô Tý để con ở về nhà với chồng. Cô về một mình mà chung vui. Chàng biểu hai vợ mua đồ làm một tiệc để mừng tiếp hạnh phúc. Trong lúc vợ chồng con cái ăn uống vui mừng, Giao cao hứng cho nên lên tiếng nói:
Người ta hay nói đó, vợ già chồng trẻ là tiên non bồng. Cho đến bây giờ tôi mới công nhận là cái lời đó người ta nói đúng thiệt. Tôi nhờ có vợ già cho nên mới được vui sướng như tiên ở trên cảnh bồng lai vậy.
Con á thì cũng nghe người ta nói đó là tiên á, có khi cũng phải đọa trần. Vậy con xin ba nhớ là má con lớn hơn ba có 11 tuổi, còn ba đó lớn hơn dì Lựu tới 12 tuổi. Thì một ngày kia đó bà sẽ gặp cái cảnh chồng già vợ trẻ. Con sợ bà sẽ đọa trần, lúc đó là bà hết vui sướng nữa đó nghe.
Người ta nói chồng già vợ trẻ là duyên mà, duyên nợ là chuyện ông trời cũng định, đâu có sao đâu mà con sợ. Ông trời ông đã định làm sao á thì ba cũng phải chịu thôi. Nếu ông trời ông biểu ông tiên này phải đọa trần á thì ba cũng đội nón đi thôi. Mà con cũng phải nhớ cái nợ trái quan á, hễ dai á thì phải trả. Ba đã dai á thì dầu phải trả ba cũng vui lòng, ba đâu có chạy trốn đâu.
Xuyến với Lựu nhìn nhau mà mỉm cười. Tại sao hai nàng cùng cười? Cười Giao khôn ngoan dùng lời kính đáo để dạy vợ nhỏ.